Đây là SBS Radio Podcast, chuyên đề hướng dẫn định cư, thông tin, vấn đề và câu chuyện cuộc sống tại Úc của SBS Vietnamese.
Thưa quý thính giả, bạo hành trong gia đình là một vấn nạn đang diễn ra trong nhiều tổ ấm ở Úc. Bản phúc trình vào năm 2012 của Sở Thống kê Úc tìm thấy, cứ 5 phụ nữ thì có một người từng trải qua nạn bạo hành tình dục và cứ 3 phụ nữ thì có một người từng bị bạo hành về thể xác. Cuộc điều tra vào năm 2016 của Ủy ban Hoàng gia Victoria về nạn bạo hành trong gia đình đã tìm thấy những người thuộc các cộng đồng đa nguyên về văn hóa và ngôn ngữ có nhiều nguy cơ phải đối diện với các rào cản trong việc có được sự giúp đỡ dành cho nạn nhân bị bạo hành trong gia đình. Ủy ban cũng tìm thấy những phụ nữ thuộc các nguồn gốc đa nguyên nằm trong số những nhóm người có nguy cơ bị bạo hành trong gia đình cao hơn. Tình trạng bị cô lập về phương diện xã hội, nỗi lo sợ bị trục xuất và rào cản ngôn ngữ là một số trong những vấn đề then chốt mà các cơ quan cung cấp dịch vụ ở tuyến đầu như là Liverpool Migrant Resource Center, gọi tắt là LMRC ở miền Tây Sydney, đã nhận diện là những lý do tại sao các phụ nữ không tìm kiếm sự giúp đỡ. Quản đốc của LMRC, bà Olivia Nguy cho hay, mặc dù nạn bạo hành trong gia đình không phân biệt đối xử với ai cả, thì các phụ nữ tị nạn là có nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân hơn của tệ nạn này.
There is literature to suggest that refugee women may be at higher risk of experiencing domestic violence during their settlement periods.
Có những tài liệu gợi ý cho thấy các phụ nữ tị nạn có thể có nhiều nguy cơ bị bạo hành trong gia đình trong giai đoạn tái định cư do những kinh nghiệm mà họ đã trải qua trước khi di dân, cũng như từng bị bạo hành về tình dục, thể chất hay bị chấn thương ở đất nước của họ.
Theo bà Olivia Nguy, một trong những vấn đề quan trọng đối với các phụ nữ tị nạn là nhu cầu hiểu biết về những khía cạnh pháp lý liên quan tới nạn bạo hành trong gia đình, như là hệ thống tòa án và lệnh bảo vệ chống bạo hành, gọi tắt là AVO.
A lot of the time people can be concerned about disclosing or seeking support or leaving a relationship if they're on a visa.
Nhiều khi người ta có thể cảm thấy lo ngại trong việc tiết lộ hay tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc là rời bỏ một mối quan hệ nếu như họ được nhận vào Úc bằng một loại chiếu kháng tạm thời. Lý do là họ lo sợ bị trục xuất vì không nhận ra các quyền hạn pháp lý của mình, cũng như không biết đến những điều khoản mà luật pháp quy định đối với vấn đề bạo hành trong gia đình.
Một di dân người Ba Lan mới tới Úc, tạm gọi tên là Paulina, nhằm bảo vệ danh tính của đương sự, cho hay là bà đã bị người cha của đứa con gái của bà hành hạ thân xác suốt 4 năm. Trong khoảng thời gian sống chung, người phối ngẫu của Paulina đã cô lập bà với thế giới bên ngoài.
I was isolated from all my friends. No one visited me. I had no access to the internet. He checked who I called and often.
Tôi đã bị cô lập, không cho tiếp xúc với tất cả bạn bè. Không ai đến thăm tôi. Tôi cũng chẳng vào được internet. Ông ta kiểm soát những người gọi điện thoại đến và thường lấy đi chiếc điện thoại di động của tôi. Tôi chỉ được nói chuyện với gia đình tôi ở Ba Lan qua ứng dụng Skype khi có mặt ông ta. Ông ta làm thế để tôi không thể than phiền.
Paulina bị lệ thuộc tài chánh vào người phối ngẫu và bà không thể làm việc vì phải chăm sóc cho đứa con gái.
I didn't work. He worked. I stayed at home. I cleaned and cooked. I cared for my daughter. I worked in the garden day after day.
Tôi không đi làm, chỉ có ông ta đi làm thôi. Tôi ở nhà, tôi nấu nướng dọn dẹp, chăm sóc cho đứa con gái. Tôi làm vườn ngày này qua ngày khác. Tôi không được phép rời khỏi nhà một mình. Tôi chỉ được ra đường cùng với ông ta. Tôi hoàn toàn lệ thuộc tài chính vào ông ta. Tôi chẳng bao giờ có được một đồng bạc trong túi. Ngay cả khi cần phải đưa con đến phòng mạch bác sĩ, tôi cũng không làm được vì không có tiền để mướn taxi.
Vì lẽ không được cấp quy chế thường trú nhân, nên bà Paulina lo sợ sẽ mất đứa con gái mới 3 tuổi.
He threatened to take my daughter away from me and send me back to Poland because I was on a visa. He said it would be simple. My child was born here and would stay here in Australia.
Ông ta đe dọa cướp mất đứa con gái của tôi và gửi tôi về lại Ba Lan vì tôi chỉ có chiếu kháng tạm thời. Ông ta nói rằng vấn đề rất là đơn giản. Con của tôi sinh ra ở đây thì nó sẽ ở Úc vì nó là công dân Úc như ông ta. Và vì tôi không phải là thường trú nhân nên tôi sẽ bị trục xuất và tôi sẽ không bao giờ thấy được mặt con gái tôi nữa. Hoặc là ông ta có thể sẽ đưa đứa bé đến một nơi nào đó vì Úc là một quốc gia rộng lớn.
Olivia Nguy thuộc Liverpool Migrant Resource Center cho hay những người được cấp chiếu kháng dù tạm thời có thể tiếp cận các điều khoản luật chống bạo hành trong gia đình. Và điều này có nghĩa là họ có thể không bị buộc phải rời khỏi nước Úc.
Are applying for a visa and you're experiencing domestic violence and your relationship has ended, that you are still able to continue with that application for the visa.
Nếu như mà đang nộp đơn xin chiếu kháng mà quý vị bị bạo hành trong gia đình và mối quan hệ của quý vị đã kết thúc, thì quý vị vẫn có thể tiếp tục tiến trình xin chiếu kháng. Đôi khi cũng có những người đã được cấp chiếu kháng thường trú, nhưng không biết rằng họ vẫn giữ được chiếu kháng thường trú, ngay cả khi họ rời bỏ mối quan hệ vì bị bạo hành.
Có nhiều khía cạnh văn hóa có thể tạo ảnh hưởng vào cách thức mà một cá nhân hay một cộng đồng đáp trả với nạn bạo hành trong gia đình. Bà Olivia Nguy cho rằng hiện có những vấn đề nổi lên trong việc vạch trần những hành vi bạo hành ở trong gia đình.
That it brings shame to the family, or they're worried about how the community might react, and their support networks may ostracize them from that community, or they may be discouraged to leave.
Có thể là họ cảm thấy bản thân mang nỗi ô nhục về cho gia đình, hay là họ lo ngại về những phản ứng của cộng đồng, và họ sẽ bị tẩy chay, không còn được cộng đồng hỗ trợ nữa. Cũng có thể là họ bị những giá trị văn hóa đề cao cuộc sống gia đình và hôn nhân làm nản lòng trong việc rời bỏ người phối ngẫu. Hay có thể là họ không nghĩ tới việc nêu lên hành vi bạo hành với một cơ quan cung cấp dịch vụ trợ giúp vì họ xem đây là một cái vấn đề riêng tư trong phạm vi gia đình.
Các dịch vụ giúp đỡ hiện đang có sẵn dành cho quý vị hay một người nào đó mà quý vị quen biết đang bị bạo hành trong gia đình. Trong trường hợp cấp cứu, khi cần được giúp đỡ khẩn cấp hay lo sợ về một tình huống cứu cấp sắp sửa xảy ra, hãy gọi điện thoại 3 số 0 và yêu cầu được gặp cảnh sát. Người phụ trách sẽ yêu cầu người gọi điện thoại cho biết chi tiết về tình hình, kể cả địa điểm, điều gì xảy ra, thủ phạm đang ở đâu, liệu có mặt đứa trẻ nào hay không, và rượu hay ma túy có được sử dụng hay không. Cảnh sát New South Wales cho biết, bạo hành trong gia đình nằm trong số những sự kiện nguy hiểm nhất mà cảnh sát đã chứng kiến. Nếu vụ bạo hành xảy đến cho một người mà quý vị quen biết, như là người láng giềng, một người bạn hay là thân nhân, thì quý vị có thể trình báo và không cần cho biết danh tính của mình. Theo bà Olivia Nguy, một số người thường ngần ngại trong việc nói chuyện với cảnh sát, và chính điều này có thể ảnh hưởng tới những dịch vụ mà họ có thể nhận được.
An issue that comes up a lot down our end is that when people don't have an AVO, they're often excluded from seeking support from domestic violence type programs, such as Housing New South Wales Start Safely program for people who've experienced violence.
Một vấn đề mà chúng tôi gặp phải nhiều nhất là khi một người không có trong tay lệnh bảo vệ chống bạo hành của tòa án, tức là Apprehended Violence Order, gọi tắt là AVO, thì đương sự thường không thể tìm kiếm sự hỗ trợ của các chương trình dành cho nạn nhân bạo hành trong gia đình, như là chương trình cung cấp chỗ ở an toàn, hay còn gọi là Housing Start Safely Program ở New South Wales. Điều này có nghĩa là những người từng trải qua nạn bạo hành trong gia đình, nhưng mà không có trác của tòa án AVO, có thể sẽ bị loại ra khỏi chương trình đó. Đặc biệt, một số người thuộc các cộng đồng đa văn hóa có thể không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cảnh sát, và do đó không cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm một lệnh tòa. Vì thế, nếu có thể tiếp cận chương trình hỗ trợ nạn nhân bạo hành trong gia đình mà không đòi hỏi phải có lệnh tòa AVO, thì điều đó sẽ giúp ích cho họ rất nhiều.
Nếu như quý vị muốn được tư vấn về vấn đề bạo hành trong gia đình, thì có sẵn dịch vụ mang tên là 1800 Respect 24 giờ của chính phủ liên bang. Điều này có nghĩa là quý vị có thể gọi điện thoại hay trò chuyện trực tuyến với một cố vấn chuyên nghiệp. Các chính phủ New South Wales và Victoria cũng hỗ trợ cho đường dây giúp đỡ bảo mật chuyên cung cấp lời khuyên và chỗ ở khẩn cấp dành cho những phụ nữ gặp nguy hiểm. Bà Olivia Nguy cho rằng điều quan trọng là các chị em phái nữ có thể tiếp cận được với những nơi ở an toàn về phương diện văn hóa.
There's often, you know, gender-based refuges, but when if they're unavailable and other forms of emergency accommodation are required,
thường có những nơi tạm trú dành riêng cho phái nữ hay là phái nam, nhưng nếu không có sẵn thì những loại chỗ khẩn cấp khác có thể được yêu cầu. Nhưng mà loại chỗ này thường gây cảm giác thiếu an toàn, đặc biệt là khi những chỗ này nằm trong một tòa nhà dành cho cả hai phái.
Vẫn theo bà Olivia Nguy, vì thế cần phải xét tới những lề lối giải quyết có tính cách nhạy cảm hơn, dành riêng cho những đối tượng thuộc những nền văn hóa đặc biệt, từng là nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình. Muốn nói chuyện với một cố vấn viên vào bất cứ lúc nào, hãy gọi số 1-888-737-732. Chúng tôi xin lặp lại 1-888-737-732 hoặc là số 1-800-RESPECT trên bàn phím điện thoại. Xin lặp lại số 1-800-RESPECT trên bàn phím điện thoại hoặc là vào thăm trang mạng www.1800-respect.org.au. Sự trợ giúp cũng được cơ quan Human Domestic Violence Crisis Service of Victoria, gọi tắt là WDVCSV, cung cấp qua số điện thoại 1800-015-188, xin lặp lại 1800-015-188, và riêng những người ở New South Wales có thể gọi cho số 1800-656463, xin lặp lại 1800-656463. Ngoài ra, cơ quan Immigrant Women Support Service cũng cung cấp tin tức bằng nhiều ngôn ngữ trên trang mạng ở địa chỉ www.iwss.org.au/information-in-your-language. Tóm lại, hiện có nhiều người Úc hiện bị ảnh hưởng bởi nạn bạo hành trong gia đình. Và thường thì các phụ nữ thuộc nguồn gốc đa văn hóa không trình báo các vụ lạm dụng do bởi các yếu tố văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ, cũng như là lo sợ bị trục xuất. Sau đây là 5 sự kiện chính yếu liên quan đến nạn bạo hành trong gia đình. Thứ nhất, cứ 3 phụ nữ thì có một người từng bị bạo hành thể xác và tình dục. Thứ hai, bạo hành tình dục là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và thương vong trong giới phụ nữ dưới 45 tuổi. Thứ ba, mỗi tuần lễ trung bình có một phụ nữ bị người phối ngẫu hiện thời hoặc là người phối ngẫu cũ giết chết. Khi có nhu cầu khẩn cấp hay một tình huống cấp cứu sắp xảy ra, thì hãy gọi điện thoại 3-0 cho cảnh sát. Thứ tư, phụ nữ thuộc những nguồn gốc đa nguyên nằm trong số những người có nhiều nguy cơ lớn nhất bị bạo hành trong gia đình. Và thứ năm, một số phụ nữ đến Úc bằng chiếu kháng tạm thời thường lo ngại trong việc trình báo khi bị bạo hành trong gia đình vì họ sợ bị trục xuất khỏi nước Úc. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ của bạn bè hay của các nhân viên hỗ trợ nhằm giúp đỡ đi đến những quyết định khó khăn. Muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ trợ giúp chống bạo hành trong gia đình, mời quý vị vào trang mạng của SBS Việt ngữ ở địa chỉ sbs.com.au/vietnamese và tìm tiết mục hướng dẫn định cư tuần này dưới nhan đề làm thế nào để được giúp đỡ khi bị bạo hành trong gia đình. Ngoài ra, quý vị có thể vào xem một phim video do cảnh sát New South Wales vừa mới phát hành với tựa đề It's Not Your Fault, tức không phải là lỗi của bạn, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về nạn bạo hành trong gia đình ở địa chỉ www.facebook.com/nswpolicefocrc/vidios/10153596106806185. Thưa quý thính giả, Tiết mục hướng dẫn định cư của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Quý vị vừa nghe SBS Radio Podcast. Tìm hiểu thêm về hướng dẫn định cư, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.